This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin được mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và... Chào anh Huy, sao anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, cũng vẫn rất là khỏe, mà thời tiết bây giờ thì quá tốt rồi, bắt đầu ấm cúng lên rồi.
Ok, à, phải là tốt quá rồi.
Dạ, không biết là bên cô thì còn lạnh không cô?
Bây giờ cũng bắt đầu ấm rồi, đêm thì lạnh nhưng mà ban ngày thì trên 50 độ, như vậy là lý tưởng rồi.
Không biết là bây giờ hôm nay là tới 14 rồi đó nha, mà không biết là cô còn ăn Tết không vậy?
Không. Hết Tết rồi nhưng mà tới rằm, mình gọi là rằm Thượng Nguyên.
Dạ. Rồi, thế bây giờ mình tạm để cái Tết qua một bên để mình nói chuyện sau nha cô. Bây giờ mình trở về vấn đề thời sự nóng bỏng đó. Là cái chuyện dài biên giới nó vẫn tiếp tục xảy ra hoài hoài vậy đó. Thì cái người mà đứng đầu nghiệp đoàn tuần tra biên giới á, họ đang cảnh báo về cái sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng đàn ông của người Trung Cộng trong cái độ tuổi quân sự là họ vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Và nói rằng là ông tìm một số người trong số họ có thể là gián điệp đang hành động vì lợi ích của chế độ Cộng sản Trung Cộng để xâm nhập Hoa Kỳ. Thì như vậy thì Chủ tịch Hội đồng Tuần tra Biên giới Quốc gia là Brandon Church đã nêu ra những cái nhận xét là tại sao chúng ta lại đang chứng kiến dòng người này. Và ông còn nói thêm là trường hợp tốt nhất là họ sẽ chỉ đến đây để có cuộc sống tốt hơn hoặc có công việc tốt hơn. Và còn tệ nhất là họ có thể đến đây theo lệnh của chính quyền Trung Cộng. Và đó là cái điều mà khiến ông vô cùng lo sợ. Và ông nêu ra rằng là có những cái băng nhóm lớn ở Hoa Kỳ có liên kết với những công dân Trung Cộng tham gia vào ma túy, này, mại dâm, này, rồi các hoạt động tội phạm khác. Chỉ trong tháng 2 năm 2023 đó, thì cái dòng người Trung Cộng nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng mạnh so với cái mức trung bình trong lịch sử. Thì vào mùa hè đó, cái số liệu hàng tháng đã tăng gấp đôi so với những năm trước. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao nội các dân chủ của ông Biden lại không ngăn cản những cái chuyện nguy hiểm cho quốc gia Hoa Kỳ như thế này? Lợi bất cập hại. Có phải không thưa cô?
Thì đây là cái câu hỏi mà mình anh Huy đã đặt ra rất là nhiều lần và mình cô cũng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những cái chương trình trước đây. Thì đây có thể là câu trả lời hợp lý nhất. Đó là đảng Dân Chủ, họ không có khe về cái chuyện nguy hiểm an ninh quốc gia gì hết. Thì cái mục tiêu của họ là họ muốn cho dân di dân lậu vô càng nhiều càng tốt. Để mà họ thành lập một cái lực lượng cử tri tiềm năng rất là hùng hậu, với hàng chục triệu dân di cư lậu, và khối cử tri này sẽ luôn luôn là bầu cho đảng Dân Chủ chứ không khi nào họ bầu cho đảng Cộng Hòa hết. Mình biết cái chuyện đó. Và trong cái thời gian tới đấy, nếu mà cái tình trạng này xảy ra thì đảng Dân Chủ sẽ luôn luôn là cái đảng đắc cử và nó sẽ trở thành một cái độc đảng, nó muôn năm cai trị đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà như anh Huy vừa nói thì quả là lợi bất cập hại. Thì đảng Dân Chủ rõ ràng là sẽ hưởng lợi từ hàng chục triệu di dân bất hợp pháp. Sorry quý vị. Bất chấp cái khối di dân lậu này là đang gây tác hại nhãn tiền trong cái thời điểm hiện tại, cũng như là những cái tác hại dài hạn cho đất nước Hoa Kỳ, thì là như chúng ta đã từng đề cập, thì các vấn đề tác hại mà mình thấy trước mắt như là cái an ninh quốc gia bị đe dọa bởi vì không có kiểm soát nổi những cái thành phần gián điệp khủng bố, băng đảng trộm cướp nó trà trộn trong cái đoàn người di dân. Và riêng cái chất về cái ma túy, mà riêng cái chất phép nò nó tuôn vào Hoa Kỳ với một cái số lượng nó nhiều, nó cao kỷ lục luôn, nó có thể giết chết dân số cả thế giới và nó đang gây tử vong rất nhiều cho các thanh thiếu niên Hoa Kỳ. Và bây giờ đây thì là một câu hỏi được đặt ra như là anh Huy vừa mới nói, là tại sao có một số lượng rất lớn nam giới của Trung Cộng ở độ tuổi quân sự bây giờ lại ùn ùn đi đến Mỹ vào cái thời điểm này? Thì là đã có cái câu trả lời như anh Huy vừa mới nói, là trường hợp tốt nhất là họ có thể đến đây để có cuộc sống tốt hơn, nhưng mà tệ nhất là họ theo lệnh của chính quyền Trung Cộng, và đó là điều kiện mà nhiều người lo sợ. Thì cái ông mà gọi là chủ tịch hội đồng tuần tra biên giới Brandon Judd, ông cũng nói là có những cái băng nhóm lớn ở Hoa Kỳ mà có liên hệ với những công dân Trung Cộng tham gia vào các đường dây ma túy, mại dâm và các hoạt động tội phạm khác. Ngoài ra đó thì còn có ông Gordon Chang. Ông này là một cái thành viên cao cấp của cái viện nghiên cứu có tên là Gatestone và là tác giả của cuốn sách là Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc. Mình hy vọng vậy mà bây giờ chưa thấy nó sụp đổ. Thì ông này có viết trong một cái bài bình luận đăng trên cái tờ báo Epoch Times, nói rằng là những người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp, họ thực hiện cái chuyến đi nguy hiểm từ các địa điểm ở Trung và Nam Mỹ, và hầu hết tất cả họ đều liều mạng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho con cái họ. Tuy nhiên, một số người đến Mỹ để thực hiện những cái hành vi phá hoại, và một số người nhập cư bất hợp pháp gần như chắc chắn họ là thành viên của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thì những người nhập cư bất hợp pháp này được thả vào Mỹ bất chấp có cái mối liên quan tới quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thì ông ám chỉ cái hậu quả của cái chương trình bắt và thả của chính phủ Joe Biden, mà theo đó thì những người di dân được thả vào cộng đồng xứ Mỹ mà không cần biết là họ sẽ đi tới nơi nào và họ ở đâu cũng không có thể biết được. Thì ông Trang đã giải thích cái lộ trình của những di dân từ Hoa Lục là họ đi. Trước hết đó là họ đi bằng tàu bay tới Ecuador, là một nước mà cho phép họ nhập cảnh mà miễn thị thực. Sau đó thì họ đi đến cái địa điểm gọi là Darien Gap, là một dải rừng rậm dài 66 dặm, là khoảng 106 cây số. Là cái dải rừng rậm này nó nằm giữa nước Colombia và Panama. Thì họ vượt qua cái khu rừng này rồi tiếp tục hành trình đến Hoa Kỳ bằng xe bus. Nhưng mà một điều cần lưu ý là cái cuộc hành trình này đã khởi đầu bằng một chuyến bay ra khỏi Hoa Lục, và tốn phí trong cuộc hành trình này có thể lên tới $10,000. Thì liệu rằng những cái người nghèo khổ ở Hoa Lục trong cái hoàn cảnh khó khăn kiếm ăn từng bữa, làm sao họ có đủ cái số tiền này để đi vào Hoa Kỳ? Hơn nữa những cái hình ảnh mà mới đây mà TV nó chiếu những cái người mà tàu mà tới biên giới đấy, thì cho thấy là những người này là những thanh niên rất là tráng kiện, khỏe mạnh, không có cái dấu hiệu nào mà họ khốn khổ vì thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí có người còn biết nói tiếng Anh nữa. Thì trở lại cái câu hỏi là tại sao nội các của Dân Chủ ông Biden lại không ngăn cản những cái chuyện nguy hiểm cho quốc gia như thế này? Thì ngoài những cái lời giải thích ở trên đây đó, Thì còn một cái câu trả lời nữa mà theo cái chủ quan của cô là đây có thể là nghị trình đánh sập nước Mỹ. Một nước Mỹ như chúng ta đã biết, đã sống, mà Joe Biden và đảng Dân Chủ đang tiếp tay thực hiện để tạo ra một nước Mỹ mới với cái những cái giấc mơ Mỹ mới là cô gọi là New America Dream. Thì trong đó đó là mọi người không có cần đi làm mà vẫn được ở khách sạn 5 sao và mỗi người được cấp thẻ tín dụng đã được chính phủ trả trước với trị giá là $1,000 mỗi tháng cho mỗi đầu người. Và cái đó là cái chương trình mà ở thành phố New York mà cái ông thị trưởng ông ấy đang thực hiện, hoặc là một giấc mơ Mỹ mới của thành phố San Francisco ở tiểu bang California, là người vô gia cư muốn đi vệ sinh bất cứ nơi nào họ muốn, họ được vào trung tâm cung cấp ma túy để mà phê, và lâu lâu mà nếu mà có khách ngoại quốc đến thăm như ông Tập Cận Bình tới á, thì họ sẽ được đưa vào khách sạn để mà ở trong mấy ngày, gọi là đổi gió. Và một cái giấc mơ Mỹ mới nữa cũng đến từ tiểu bang California, là không có cần làm gì hết, mỗi ngày chỉ cần viếng thăm 3 cửa hàng tùy ý lựa chọn, tự nhiên lấy đồ đạc thực phẩm trị giá dưới $1,000 thì cô nói là cho $900 đi, thì cái số tiền thu nhập hàng ngày là 900 nhân cho 3 là $2,700, nó khỏe re. Thì cô thấy là thiên đường hạ giới chính là ở đây. Thì chúng những cái người mà thụ hưởng đó là phải cảm ơn Ngài Thị trưởng New York Eric Adams và Ngài Thống đốc California Gavin Newsom. Thì hai người này là những cái nhà lãnh đạo xuất chúng tiêu biểu của đảng Dân Chủ. Mà cô thấy cái tình trạng này chắc cái ngày nào đó mà khi mà cô chú mà không có đủ tiền trả tiền thuế nhà cửa nữa, chắc là qua bên Cali làm người homeless xong rồi mỗi một ngày là cô đi 3 cửa hàng, giống như vừa diễn tả ở trên là có tiền thu nhập, như vậy là rất là khỏe.
Cái đó khỏe, thoải mái thật phải không cô?
Rất là thoải mái.
Vâng, trở lại một cái vấn đề bầu cử đó thưa cô, thì cái bà Nikki Haley á, bà cam kết sẽ tiếp tục tham gia cuộc tranh cử bất kể là kết quả bầu cử sơ bộ ở tiểu bang quê hương của bà như thế nào. Thì trong cái bài diễn văn mà hôm 20 tháng 2 đó, thì bà Haley nhắc lại rằng bà sẽ tiếp tục tham gia cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba vào ngày 5 tháng 3. Và điều này á, là bất chấp cuộc thăm dò cho thấy bà Haley đang thua đậm trước cựu Tổng thống Donald Trump. Bà trích dẫn những cái quan điểm từ các nhóm đó, này, bao gồm cả việc họ nói rằng là bà có ít cơ hội để ngăn được trận tái đấu giữa cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Joe Biden. Thì bà bày tỏ cái sự hối tiếc cho thành viên đảng Cộng hòa đã đứng ra ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Và bà Haley đã chỉ trích Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Bà nói rằng là ông Biden là phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam. Việc trường học tập trung vào đại từ gọi là giới tính hơn là môn học và môn toán, thì giá cả về hàng hóa tiêu dùng và tội phạm tăng mạnh, cũng như là các cuộc chiến tranh đang hoành hành ở châu Âu và Trung Đông. Thì trong khi đó, thì bà Haley là chỉ trích cựu Tổng thống Trump đã xúc phạm các cựu quân nhân và anh hùng, chi $50 triệu quyên góp cho chiến dịch tranh cử để trang trải cho chi phí pháp lý, rồi đe dọa những người ủng hộ đối thủ của ông, và không bận tâm nếu mà Nga vượt ra ngoài Ukraine và xâm chiếm một quốc gia NATO. Thì dĩ nhiên ở trong cái cuộc chạy đua nào thì các ứng cử viên cũng tìm cách hạ gục đối phương, nghĩa là và những cái lời tuyên bố bà này đã làm cho người ta chán ghét bà. Thì không biết những cái lời nhận xét ấy có đúng hay không thưa cô?
Thì trước hết hãy xem bà Nikki Haley đang được ai yểm trợ tài chính. Hiện nay thì cái nguồn tài chính tranh cử của bà Haley có một phần là có sự hỗ trợ của ông tỷ phú tên là Red Hoffman. Mà cái ông tỷ phú Red Hoffman này là một nhân vật tài trợ cho hai nhóm của đảng Dân Chủ. Mà hai nhóm này họ đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đưa ông Trump và những người cộng sự của ông Trump ra tòa khi nào họ thấy cần thiết. Bà Haley về chỉ trích ông Trump đã dùng tiền tranh cử để chi trả các chi phí pháp lý. Nhưng bà không lên án cái thủ đoạn của Đảng Dân Chủ đã vũ khí hóa, chính trị hóa, sử dụng cái chiến tranh pháp lý để ngăn trở ông Trump trong cái cuộc bầu cử 2024. Thì mình thấy là cái phán quyết mới đây của ông thẩm phán ở tòa án tối cao của New York là nhằm gây khó khăn về tài chính và doanh nghiệp của ông Trump, nói nôm la là đánh cho ông Trump tán gia bại sản. Thì trong cái vụ kiện mà cả thế giới đều nhìn thấy là không có nạn nhân, nhưng mà ông Trump và công ty bị phạt 355 triệu Mỹ Kim cộng với cái tiền lời 9%, mà nếu không nộp phạt ngay mà ông kháng án ấy, thì ông Trump phải cái đóng cái tiền thuế chân với cái tỷ lệ là 120% số tiền phạt. Mà nếu không á thì là ông sẽ bị tịch biên tài sản, mà cái điển hình là cái Trump Tower. Thì bà Haley như biết cái thủ đoạn này của Đảng Dân Chủ, nhưng mà bà đã mượn gió bẻ măng để chỉ trích ông Trump là đã dùng cái tiền tranh cử cho chi phí pháp lý. Nhưng mà cái điều này là hoàn toàn sai, vì cái tiền tranh cử không được sử dụng cho bất cứ mục tiêu nào ngoài các hoạt động tranh cử. Và cái số tiền chi phí pháp lý mà bà nói tới đó là ông Trump đã nói rõ với những cái người đóng góp vào quỹ ủng hộ ông Trump. Và đây là cái sự đóng góp tự nguyện của những cái người mà muốn giúp ông Trump. Và đã có một cái người hiến tặng ông Trump là hình như là tới 20 triệu á, và nói rõ đây là tiền để cho ông chi phí cho luật sư trong các vụ kiện của Đảng Dân Chủ. Mà những cái vụ kiện đó thì mình biết là mục đích là để ngăn trở ông Trump trong cái cuộc đua vào Bạch Ốc. Kế đến là lời bà Haley chỉ trích ông Trump không bận tâm nếu Putin xâm chiếm một thành viên NATO. Thì đây là cái sự bóp méo rất là trắng trợn. Câu chuyện mà này là do ông Trump kể lại, nó xảy ra trong nhiệm kỳ của ông Trump, nghĩa là cách đây đã lâu. Trong một cái buổi họp của NATO, khi mà một thành viên lớn của NATO hỏi ông Trump nếu họ không đóng góp đủ 2% tổng sản lượng quốc gia, tiếng Mỹ là GDP, vào cái ngân quỹ quốc phòng của NATO, thì khi họ bị Nga tấn công, Hoa Kỳ có bảo vệ họ hay không? Thì ông Trump trả lời thẳng thừng là quý vị không đóng góp đủ, tức là quý vị không làm đúng trách nhiệm. Và nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ quý vị. Và trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Quý vị phải đóng góp cho đầy đủ. Thì đây chính là lời cảnh cáo những thành viên NATO mà vô trách nhiệm với chính mình, với chính họ và với đồng minh. Không có muốn chi tiêu cho cái công cuộc tự vệ chung mà lợi dụng Hoa Kỳ với cái tinh thần trách nhiệm cao. Hoa Kỳ đã luôn luôn đóng góp đầy đủ. Thì thật sự là trong các đời tổng thống trước ông Trump á, thì họ đã không hài lòng về cái sự vô trách nhiệm này. Nhưng mà họ không có nói rõ ra, chỉ có ông Trump là cái người mà lên tiếng thẳng thừng nói trước mặt họ mà thôi. Thì bây giờ thử hỏi, nếu bà Haley là tổng thống thì bà sẽ có thái độ như thế nào mới gọi là thích hợp đối với các thành viên NATO vô trách nhiệm như vậy? Bà năn nỉ, bà vuốt ve hay là bà cứ phớt lờ? Thì ngay cả ông tổng thư ký của NATO là Jens Stoltenberg cũng đã từng cảm ơn tổng thống Trump là nhờ lời cảnh cáo của ông Trump mà NATO đã có thêm hàng trăm tỷ đô la trong cái ngân sách trước khi Putin xâm lăng Ukraine vào năm 2022. Thì nếu cho rằng ông Trump có thái độ như trẻ con khi đối xử với các đồng minh không đóng góp đầy đủ 2% GDP, thì tại sao không hỏi ngược lại là các thành viên gọi là đồng minh, họ có thái độ trưởng thành hay chưa? Bà Haley đã khiến cho một số người rất là thất vọng về cái tầm nhìn hiển cận của bà về cái tình hình của NATO. Và người ta sẽ càng thất vọng hơn khi bà đang làm lợi cho Đảng Dân Chủ. Nếu không nói là bà đang là công cụ của Đảng Dân Chủ để ngán đường ông Trump. Khi mà hiện nay đó, bà đang tranh cử theo cái chiều hướng của đảng Dân Chủ, là họ đang cố gắng chụp mũ ông Trump là một kẻ độc tài. Thì một người Mỹ gốc Hoa là ông Tạ Điền, là tiến sĩ giảng sư tại trường kinh doanh Aiken thuộc Đại học Nam California, đã có ý kiến như thế này. Có thể thấy cái gọi là tranh cãi do chính sách NATO của Trump gây ra là nó đơn giản là vô nghĩa. Nó chỉ là cái cớ để mà phe cực đoan cánh tả tấn công ông Trump và tấn công những người bảo thủ. Động lực của chính sách NATO của ông Trump là như một phần trong cái triết lý quản trị của ông, là nhằm làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, là để bảo vệ chủ quyền của nước Mỹ, khôi phục sự minh bạch trong nền chính trị của Mỹ, làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển hơn và ngăn chặn kẻ thù của Mỹ chiếm những lợi thế về hoạt động kinh tế, phá bỏ các vấn đề khí hậu rất là lố bịch, làm cho thế giới của chúng ta hòa bình hơn, chỉ vậy mà thôi. Về mục tiêu cuối cùng của ông Trump giờ đây có vẻ rõ ràng hơn, là đó là làm cho nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và làm cho châu Âu hùng cường hơn, quét sạch phe cánh tả điên cuồng và tiêu diệt đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Và trở lại cái vấn đề quốc tế đó, thì cách đây 2 ngày thì Nam Hàn đã kêu gọi Nga phải tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Và ngay sau khi có tin tức là Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un một chiếc xe, và chiếc xe này được xác định là mẫu limousine Oros Senat được sản xuất tại Nga, thì phía Nam Hàn cho rằng việc tặng quà như vậy ngay cả dưới cái danh nghĩa cá nhân thì có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về việc cấm cung cấp và vận chuyển hàng hóa xa xỉ cho Bắc Hàn. Thì trong cùng ngày đó, Bộ Ngoại giao Nga đã có động thái đáp trả mạnh mẽ và cáo buộc Nam Hàn và phương Tây đang tiến hành chiến tranh trừng phạt với Moscow. Thì vào ngày 18 tháng 2, Nga đã chuyển giao chiếc xe limousine Oros cho các quan chức Bắc Hàn. Và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thì nói rằng là Tổng thống Putin tặng xe Oros cho ông Kim Jong-un vì nhà lãnh đạo Bắc Hàn cảm thấy hứng thú với mẫu xe này khi tới thăm Nga vào năm ngoái. Thì theo cô nhận xét, vì sao Nga lại làm chuyện này? Có phải là đang chọc tức Hoa Kỳ và các nước đồng minh không?
Thì cô thấy là bây giờ mà nói là bảo là ông Putin phải tuân thủ cái lệnh trừng phạt kinh tế Bắc Hàn do Liên Hiệp Quốc ban hành thì đúng là một cái chuyện giả tưởng và khôi hài. Thì khi mà xua quân xâm lăng Ukraine thì Putin có coi chính quyền Biden cũng như là khối Âu Châu và Liên Hiệp Quốc ra cái thớ gì hay không? Thì nói cho đúng sự thật á, thì chính là Joe Biden đã khuyến khích Putin xâm lăng Ukraine. Đầu tiên, Joe Biden tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ không gửi quân tới Ukraine nếu Ukraine bị Nga tấn công. Chỉ 2 ngày sau khi Ukraine bị tấn công, Biden đã xúi Tổng thống Zelensky đầu hàng Putin bằng cách là di tản. Nhắn với ông Zelensky rằng Mỹ đã chuẩn bị sẵn phương tiện cho gia đình của ông Zelensky di tản khỏi Ukraine. Đâu đó đã xong xuôi hết rồi. Nhưng mà như chúng ta đã biết và thế giới đã chứng kiến là ông Zelensky đã thẳng thừng từ chối, say no, và chúng tôi sẽ ở lại để chiến đấu bảo vệ cho Ukraine. Thì ngay khi vừa nhậm chức tổng thống thì cũng chính Joe Biden đã chuẩn bị cho Putin phương tiện tài chính để xâm lăng Ukraine bằng cách là trao cái lợi thế xuất cảng dầu hỏa cho Putin qua cái sắc lệnh hành pháp là chấm dứt cái thế độc lập năng lượng và cái vị thế xuất cảng dầu hỏa hàng đầu của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump gây dựng. Joe Biden liên tục ký các sắc lệnh cấm khai thác dầu hỏa tại các vùng đất liên bang, dầu đá phiến, nhân danh là bảo vệ môi trường hoang dã. Thì Putin đã lập tức chộp lấy cái cơ hội bằng vàng do Joe Biden hiến dâng, đã gia tăng cái xuất cảng dầu hỏa, thu vào hàng chục tỷ đô la mỗi năm, đủ để chi phí cho cái bộ máy xâm lăng Ukraine. Thì nên biết là cái nguồn dầu hỏa của Nga hầu như là vô tận. Vì vậy không là cái điều ngạc nhiên khi mà mới đây nè, Putin đã lên tiếng ủng hộ Biden và nói rõ ràng rằng là Joe Biden tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ giúp ích cho cái quyền lợi của Nga hơn là ông Trump. Thì là cái yếu tố thứ hai là cái Âu Châu đã lệ thuộc vào Nga 45% về năng lượng và khí đốt, thì đã từ lâu đã được Nga cung cấp qua cái hệ thống các ống dẫn South Stream và North Stream. Dưới nhiệm kỳ của ông Trump á, thì ông Trump đã cấm vận cái ống dẫn North Stream 2 từ Nga qua Đức, và cũng để khuyến khích Âu Châu nên mua khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi Joe Biden vào Bạch Ốc đã mở cấm vận cho North Stream 2, và cũng mới đây thì chính Joe Biden đã cấm Hoa Kỳ xuất cảng khí đốt hóa lỏng. Thì nhìn vào những cái dữ kiện nêu trên cho thấy là cuộc xâm lăng Ukraine là hậu quả về chính sách năng lượng của Joe Biden, và Putin đã sử dụng cái con dao năng lượng này rất là hữu hiệu. Con dao năng lượng này Putin đã nắm phần cán với một cái trợ thủ đắc lực là Joe Biden, với cái chiêu bài bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Chính quyền Biden đã tự mình trói tay Hoa Kỳ không được sản xuất năng lượng hóa thạch, trong khi cả thế giới vẫn sản xuất năng lượng hóa thạch mà chính quyền Biden không có làm gì được họ hết.
Dạ, yeah, cái đó rất là buồn cười đó. Thật sự là trong một thời gian đó cô, là cái chuyện này nó người ta cũng là bàn tán sôi nổi về vấn đề này rất là nhiều đó thưa cô. Nhưng mà tuy nhiên tới bây giờ thì chương trình của mình không còn giờ nữa cô ơi.
Dạ, cô nói câu chót nữa nè. Nhưng mà nếu có ai nói ông Putin khôn mà Putin thông minh á, thì lập tức người đó sẽ bị sỉ vả và bị đau tố và bị chụp mũ là ca tụng một cái tên độc tài đáng sỉ nhổ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã dành thời gian trong ngày hôm nay với những cái tiêu đề rất là nóng bỏng. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy vào thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và xin được chúc cô một cuối tuần nhiều mạnh khỏe, và Tết cứ đến dài dài với cô.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.